là cái công việc của anh chàng thiện hữu cuối đời đó, chỉ ngồi nghe cái dòng sông tâm mình nó trôi. Mà quý vị biết không, cái chuyện này mình nghe như là ủa cái tu cái gì lạ. Nhưng mà sự thực, khi ngồi thiền, không ai bắt mình làm cái gì cả. Chỉ ngồi đó mà lắng nghe, đúng không? Chỉ ngồi đó mà nhìn cái dòng vọng tưởng nó trôi. Và mình cứ nhìn, đừng có chen cái bàn tay can thiệp của mình vào. Mình chỉ cứ nhìn như vậy, nó khởi thì biết. Và cứ để nó khởi biết nó đi qua, khởi biết qua, khởi biết mất. Cho tới bao giờ nó thưa dần đi. Thì đó chính là công phu của ngồi thiền. Mà mình thì mình không biết, mình cứ tưởng là ngồi thiền là phải dừng vọng, dứt vọng. Không phải. Ngồi chỉ là ngồi đó. Rồi nếu vọng khởi, thì mình cứ biết. Biết thì nó đi qua. Y hệt cái công việc của anh thiền hữu đó. Ngồi nghe những cái tiếng của dòng sông. Mà mình thì không chịu vậy. Nghe cái này là phần nhiều ai cũng mắc hết á. Đang ngồi vậy mà nghe khởi cái này khởi cái kia là mình quở. Mình quở rồi mình quánh lộn với nó. Thì cái này cũng không phải là sai, nhưng mà nó sẽ nhọc công lắm. Cũng có người khuyên mình là phải rầy, phải quở thì cũng đúng. Nhưng mà nếu mà quý vị theo một cái cách nhẹ nhàng hơn là chỉ cần giữ cái biết của mình. Và sẽ thấy đúng là tâm không trụ. Tâm không trụ có nghĩa là nó cứ trôi, qua mất, qua mất, qua mất. Và khi đó nó hiện nguyên hình là hư vọng. À, thì chỗ này là chỗ tu hành. Thì đây, mình có đủ lòng tin với Ngài Khuê Phong không? Cho nên nếu đủ lòng tin thì hãy xài cái pháp này. Đừng xài cái thói quen của mình là đi vật lộn với nó nữa.
Như vậy là xong cái câu tu hành pháp gì, phải không? Bây giờ qua tới cái câu kế là được pháp vị gì? Ngài trả lời không trụ mà biết là pháp vị. Cái chữ trụ trên kia, cái chỗ mà tâm không trụ là tu hành á, nó khác với chữ trụ này. Chữ tâm không trụ, biết tâm không trụ, thì chữ trụ này nó có nghĩa là không có dừng. Không có dừng là cái tâm không thật á, tâm hư vọng. Còn cái chữ trụ mà không trụ mà biết là pháp vị á, nó có nghĩa là dính mắc. À, khi mình đối duyên xuất cảnh, mình không có bị dính mắc mà vẫn thấy biết rõ ràng, đó là pháp vị. Trong kinh có nói là pháp Như Lai chỉ một vị là vị giải thoát, cũng như là nước trong biển chỉ có một vị là vị mặn. Vậy đó, vị giải thoát có nghĩa là không có bị dính mắc, không ràng buộc. Ví dụ như hôm nào các em đang xong thời ngồi thiền xuống, mà cái giờ đó mình yên tĩnh, vọng ít, thưa, xuống thấy trong lòng khinh an, nhẹ nhàng, thì cái đó có phải là pháp vị không? Đó là cái điều mình cảm nhận được khi mà mình tu tập. Thì không trụ mà biết là pháp vị. Ở đây có một cái câu chuyện. Ngài Thiền Sư Thần Hội năm 14 tuổi là sa di của chùa Ngọc Tuyền. Thần Hội tìm đến ý kiến Lục Tổ Huệ Năng. Tổ mới hỏi: tri thức từ xa nhọc nhằn tìm đến có đem được gốc theo chăng? Nếu có gốc thì phải biết chủ, thử nói xem. Lục Tổ là người lớn, một vị tổ, mà Ngài Thần Hội năm đó mới có 14 tuổi à, nhưng mà vẫn hỏi rất trang trọng. Tri thức từ phương xa nhọc nhằn tìm đến. À, các em thấy không, người xưa không bao giờ đánh giá ai bằng cái vẻ bên ngoài cả.
Và chú sa di này lập tức thưa ngay: lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Câu trả lời này có giống cái câu trả lời của Ngài Khuê Phong không? Lấy không trụ làm gốc. Lấy không trụ làm gốc thì có phải là biết tâm không trụ là tu hành không? Và thấy tức là chủ. Cái chữ thấy này có phải là chữ biết không? À, thì không trụ mà biết là pháp vị. Có phải cái chỗ này không?
À,
nói đúng như vậy, nhưng mà tổ bảo là sa di, ông đâu nên dùng lời đó. Câu này là câu khen hay câu chê? Không dám khen, phải không? Biết là nói đúng, nhưng mà sợ để ngừa cái tâm ngã mạn nơi một người biết đạo sớm, cho nên mới gần trước sa di, ông đâu nên dùng lời đó. Vì sao quý vị biết không? Thấy hiểu thì dễ. Một chú sa di biết được chuyện này cũng có thể được thôi. Giờ đây mình vô chùa chỉ cần nửa năm, một năm, hoặc là chưa cạo đầu mà nghe pháp sư âm mình vẫn biết điều này vậy. Nhưng mà có sống được trọn chưa? À, cho nên sa di ông đâu nên dùng lời đó. Thành ra khi mình học pháp, mình hiểu pháp, mình đã nên nói pháp chưa? À, mà phải ráng làm sao sống. Trừ trường hợp mà bất đắc dĩ, ví dụ như là cô bị chỉ dạy, bị chỉ định là nói lại những cái phần sách luận đi trước cho quý vị biết thì phải nói. Nhưng mà khi mà hướng dẫn mấy em như thế này là cô làm đã tròn chưa? Chưa, phải không? Không biết một nửa được chưa, nửa e là chưa nữa. Nhưng mà vì bổn phận phải nói. Còn ví dụ như mấy em, cái biết của mình chỉ giữ gìn và lo ứng dụng, khôn nói, dù rằng cái biết mình không sai. Lấy không trụ làm gốc, thấy tức là chủ. Thì câu này cũng là như vậy. Cái chữ thấy tức là chủ này nó giúp mình nhìn rõ hơn. Chỗ này khi nào mình cũng xài được hết. Thấy tức là chủ. Như vậy thường mình vẫn sống với cái chủ, phải không? Có bao giờ mất chủ không? À, mình cứ tưởng mình sống với khách, nhưng mà sự thực cái ông chủ không bao giờ mất, không bao giờ vắng. Vì lúc nào mình cũng thấy, cũng biết cả. Chỉ có điều là mình không được cái gốc là mình trụ hay là không trụ. Mình dính đủ thứ chuyện, phải không? Chuyện nhỏ dính, chuyện lớn dính, chuyện gần dính mà chuyện xa cũng dính nữa. Thành ra mình không có được cái gọi là không trụ mà biết là pháp vị. Ở đây cũng là cái chỗ mà gọi là biết vọng là tu đó. Thì mình đừng có dính. Nó là cái chỗ tu. Có một cái ông quan, ông hỏi tu đạo thế nào cho được giải thoát. Thành ra quý vị thấy xưa với nay, dù là cách nhau hàng ngàn năm, cái thao thức nó có khác không? Ông hỏi là tu đạo thế nào được giải thoát. Thì trong lòng quý vị có câu đó không? Mình đi vô chùa, mình cạo đầu, mà mình tu, mà mình có giải thoát không? À, sao cứ thấy nó cột, nó dính, nó gì đâu á. Và mình muốn hỏi là làm sao cho được giải thoát. Vì thầy trả lời là đạt tâm vô trụ, tức là giải thoát. À, cũng không có câu nào khác cả. Thì cái ông này ông tức mình quá, ông nói con biết rồi, nhưng mà làm sao cho được vô trụ đây? Ông hỏi giống mình không? Ông nói làm sao cho được vô trụ. À, ông gằn lại như vậy. Ông thầy trả lời là thì trong kinh Kim Cang đã nói rõ rồi. Là sao? Đối với sắc đừng có dính, bất ưng trụ sắc sanh tâm. Đối với tiếng đừng có dính, bất ưng trụ thanh hương vị xúc pháp sanh tâm. Nhưng mà mình lên bữa ăn, đừng nói gì nhiều, hôm đó không có đồ ăn, dọn một cái bơ, mình thấy cái mình có thấy hoan hỉ chút không? À, thì những cái đó mình không để ý. Nhưng mà quý vị biết, nếu muốn tu nhanh, đừng có bỏ qua những cái nhỏ đó. Nó là những cái dính nhỏ, cột nhỏ, mà không khéo gỡ thì nó sẽ dính những cái lớn hơn. Cho nên câu trả lời đơn giản chỉ là đối với sắc thanh hương vị xúc pháp đừng có dính. Tức là đừng có trụ nơi sắc thanh hương vị xúc pháp mà sanh tâm. À, thì đó là câu văn kinh. Còn mình hiểu cho nó dễ mà xài ấy, là thấy sắc thì đừng có dính với sắc mà khởi thêm cái gì nữa. đừng có sanh thêm tâm nữa. Thấy tiếng, nghe đó biết đó thôi, đừng có trên cái tiếng đó mà khởi thêm cái gì nữa. Ông quan này ông lại hỏi: vô trụ làm sao biết vô trụ? Cái chỗ này nó hơi tinh tế à nha. Quý vị có hiểu được cái câu hỏi này không? Vô trụ làm sao biết vô trụ? Câu hỏi hơi khó, phải không? Thì chúng ta nghe câu đáp.